Một lần nữa, kính mời Thánh Đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép bép tem, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người, nhưng đã ban cho ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Chúa Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống trước, xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc tròn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, khi bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành và làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Amen. Kính mời Thánh Đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tạ ơn Chúa, bên English Ministry thì mục sư Ronnie ở vùng Trung Đông đến nói chuyện và giảng dạy cho các em thanh niên nói tiếng Anh để mà bắt đầu cái chiến lược mà Chúa đã dạy bảo có ghi chép trong Kinh Thánh. Và bên tiếng Việt thì đã nghe cái bài giảng này cũng cách đây cũng mấy tháng rồi, để ôn lại chút xíu là phúc âm của Chúa mà đạo của Chúa muốn được lan tràn là bắt đầu từ một người. Trong phúc âm sách Tin Lành Giăng nói về Giăng Baptist, bắt đầu từ một người, và từ cái người đó để tạo nên một cái coi như là cái chuỗi kết nối, để rồi người này truyền bá đạo Chúa cho người kia, để kêu gọi những con người đến mà gặp gỡ Chúa Giêsu để cái cuộc đời thay đổi. Và khi đã trở nên con cái Chúa rồi, lời của Chúa dạy bảo rất là chính xác. Hễ đã đặt tay vào trong cái máy cày hay là cái luống cày rồi, đừng có ngó lại sau lưng, hãy nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cội nguồn hay là cội rễ cuối cùng của đức tin để mà đi tới. Và đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở trở lại là Chúa ban cho mỗi con cái Chúa, những người tin nhận Ngài làm cứu, làm chủ cuộc đời của mình, thì có cái cầm cái chìa khóa thiên đàng. Và quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa đang cầm cái chìa khóa thiên đàng đó. Và những con người cầm cái chìa khóa thiên đàng đó họp lại với nhau được nối kết lại với nhau, được gọi là những con người thánh đó. Và khi hợp lại với nhau, cùng nhau thờ phượng Chúa, thì chúng ta gọi là hội thánh. Và hội thánh là gồm những con người Chúa biệt riêng ra, Chúa kêu gọi để hoàn thành cái sứ mệnh của Chúa đã giao phó cho. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà quý ông bà, anh chị em, không biết cái clicker có không, nếu mà không thì nhờ phía sau kiểm soát dùm. Khi quý ông bà, anh chị em đến tham viếng một cái hội thánh thì có hai cái tình huống có thể xảy ra. Cái tình huống đầu tiên khi bước vào trong hội thánh, mà hội thánh là những con người thánh, những người được biệt riêng, những người đáng lẽ hợp tác lại với nhau. Nhưng mà khổ thay, đôi khi trong hội thánh của Chúa chỉ có một hai người làm việc mà thôi. Và cái một hai người làm việc thì quý ông bà anh chị em thấy cái con thuyền hội thánh đi rất là chậm và rất là mỏi. Thành ra cái hình thứ hai mà đáng lẽ quý ông bà anh chị em thấy đó là cái trường tình huống thứ hai của hội thánh là khi tất cả những con người trên cái con thuyền hội thánh cùng nhau hợp tác với nhau để mà chèo một cái con thuyền. Và con thuyền hội thánh đó, mà khi chèo cái con thuyền hội thánh đó mà một cách hợp tác ràng lại với nhau thì chúng ta thấy cái con thuyền đó đi rất là nhanh và giống như là có một cái sự hoạt động hay là đồng đội với nhau, và cái công việc của hội thánh trở nên dễ dàng hơn. Và khi mà cái công việc của hội thánh mà dễ dàng hơn thì hội thánh mới có thể tăng tốc độ để mà trọn vẹn cái mục tiêu đại mạng lệnh Chúa giao phó. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa hội thánh West Houston ở đây có cái tinh thần hợp tác đồng đội với nhau, nhất là ngày 16 tây tháng 10 tới đây có đại hội thường niên của hội thánh. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho, để rồi cầu nguyện trong những năm tháng sắp tới cái tốc độ của hội thánh mà Chúa giao phó cho để mà hoàn thành cái đại mạng lệnh của Chúa, cái tốc độ phải nhanh hơn năm trước. Và quý ông bà anh chị em thấy rằng xuyên qua thư tín Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô tập trung vào cái tiềm năng của hội thánh của Ngài. Mà chúng ta có thể nói cái tiềm năng này là vô cùng lạ lùng và có thể nói là sung mãn của Đức Chúa Trời trên cái thế gian này. Trong thơ Ê-phê-sô, nếu quý ông bà anh chị em ôn trở lại đoạn 1 từ câu 19 tới câu 23 thì sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh cái quyền năng lớn nhất để có thể làm công việc Chúa. Mà nếu mà hội thánh mà không có hay là thiếu đi cái quyền năng này thì cái tiến trình lớn lên của hội thánh sẽ không có xảy ra. Cái quyền năng này nói là tương đương với cái quyền năng mà Chúa Giê-xu từ cái chết mà sống lại. Và quý ông bà anh chị em cũng có cái quyền năng đó, mà Chúa khi mà họp lại với nhau hội thánh thì hội thánh cũng có cái quyền năng đó để kéo một con người từ bên kia cái cửa âm phủ để mà đi vào cái sự sống đời đời đó. Và để rồi cái thân thể hay là hội thánh của Chúa trên đất bày tỏ được cái sự trọn vẹn, hay là làm được cái trọn vẹn cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho. Và cho đến Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10 câu 11 thì sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng cái kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Trời bày tỏ cái sự khôn ngoan đa dạng của Ngài qua hội thánh của Chúa. Và Đức Chúa Trời hoàn thành cái điều này bằng cách sai Chúa Giê-xu Christ, Chúa của chúng ta, xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và Ngài sống lại để ban cho con cái Chúa sự sống đời đời, để rồi hội thánh có thể có cái quyền năng này. Và có thể nhiều người có thể đi nhà thờ lâu năm hay là sinh hoạt trong hội thánh hỏi làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể hoàn thành cái mục tiêu cao cả như vậy thông qua hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa chứ không phải là hội thánh của người này người kia, làm sao mà có thể làm được? Thì cái câu trả lời nói là Ngài ban cho hội thánh những con người có ân tứ hay là năng khiếu. Phải có ân tứ trước. Và khi một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà rằng tôi là con cái Chúa, thì tối thiểu mỗi người có một cái ân tứ Chúa ban cho. Mà nếu mà chưa có khám phá mình có cái ân tứ nào thì xin liên lạc với tôi để chúng ta khám phá cái ân tứ thuộc linh của mình. Và Chúa cho nhiều hơn một cái ân tứ để rồi những người cùng có những cái ân tứ đó có thể làm việc cùng nhau, để rồi thân thể của Chúa hay là hội thánh của Chúa lớn lên trong mọi mặt, để mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Sáng hôm nay chúng ta là những con cái Chúa, những người hội viên của hội thánh, những người sinh hoạt trong hội thánh West Houston, những cái cộng đồng hay là những người trong cái cộng đồng được ơn để làm việc cùng nhau. Thành ra cái đoạn kinh văn này có bốn điều chúng ta sẽ đi qua. Thứ nhất là cái sự hiệp nhất của hội thánh, con cái Chúa là nền tảng để mà phục vụ cho vương quốc của Chúa. Cái thứ hai phải hiểu rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là vua trên muôn vua, Chúa bên Chúa. Chúa ban ân đồng điện hay là ân sủng của Ngài cho hội thánh của Ngài. Và cái điều kế tiếp, những người mà gọi rằng là lãnh đạo thì phải được cái ơn để mà trang bị cho các thành viên, để những thành viên đó có cái ơn để mà phục vụ Chúa. Và đồng thời cái ơn phục vụ, cái mục đích là sao? Để xây dựng cho hội thánh của Ngài lớn lên. Hầu qua đó cái đại mạng lệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài càng lúc càng tiến mạnh hơn. Như vậy chúng ta đi cái điểm hiệp nhất là như thế nào? Lời của Chúa chép rất là rõ ràng mà chúng ta đã nghe rồi, tôi chỉ lướt qua. Vậy tù nhân của Chúa, tôi nài xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Quý ông bà anh chị em phải sống xứng đáng với cái ơn kêu gọi, phải hết sức khiêm nhường, khiêm kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, hăng hái giữ gìn sự hiệp nhất do Đức Thánh Linh đem lại bằng sợi dây xích hòa bình. Chúng ta thấy bắt đầu. Và chỉ có một thân thể, tức là chỉ có một hội thánh Chúa mà thôi, và một Đức Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được sự kêu gọi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời là Cha của tất cả, ở trên tất cả và thấu suốt tất cả và tất cả. Lời của Chúa trong bản dịch mới là như vậy. Thành ra chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô khi mà ông bắt đầu ra là ông bằng cái lời khuyên, nhưng mà thực ra cái chữ nhiều người mục sư thì nói là lời khuyên, hay là nhiều người dạy đạo trong lớp trường Chủ Nhật nói là lời khuyên, nhưng mà thực ra nói đây là lời nài xin hay là cầu xin để mà nhắc nhở con cái Chúa sống xứng đáng trong cái sự kêu gọi. Quý ông bà, anh chị em và tôi khi được Chúa kêu gọi trở nên con cái của Ngài là không phải là tình cờ, nhưng mà cả một cái Chúa chuẩn bị cho con cái Chúa trong cái chiến lược mở rộng vương quốc của Ngài, để rồi chúng ta có thể hoàn thành cái đại mạng lệnh của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời sai con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời đó, xuống để mà cứu chuộc chúng ta, kêu gọi chúng ta vào trong một cái cộng đồng đức tin. Đó lý do tại sao mà có hội thánh của Chúa để làm việc chung với nhau. Nếu con cái Chúa nói rằng tôi ở trong hội thánh của Chúa mà tôi làm việc một mình, tôi là một trời một cỏ ấy, thì phải xét lại đang đi sai trật lời của Chúa ở cái chỗ đó. Kêu gọi cộng đồng, thành ra phải có cái trách nhiệm sống xứng đáng với sự kêu gọi đó. Câu số 2, số 3, nếu mà quý ông bà anh chị em quay kỹ thì thấy cái điều nhắc nhở là như thế này. Về cái bông trái của Đức Thánh Linh, thành ra sứ đồ Phao-lô kêu gọi cái hành vi hay là chúng ta con cái Chúa đó phải mỗi ngày càng giống Chúa hơn, để rồi mà có được những cái đức tính hay là những cái mỹ đức như Chúa Giêsu Christ. Thành ra sống trong cái cộng đồng đức tin khó chứ không phải dễ. Mà nếu mà sống trong cộng đồng đức tin mà không nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa để có những cái bông trái của Đức Thánh Linh đó, thì làm sao có thể khiêm tốn, khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau? Khó chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao mà chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, và phải có cái sự bông trái của Đức Thánh Linh đó. Nhờ cậy Đức Thánh Linh là làm sao để mà nhờ cậy cái sự gần gũi trong cái giờ tịnh nguyện, cầu nguyện với nhau, học hỏi lời của Chúa, để mà có được cái linh lương nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh thì mới có thể xảy ra được như vậy. Mà phải chịu đựng lẫn nhau, nói là trong cái tình yêu thương. Trong cái tình yêu thương khó cho không dễ. vợ chồng sống với nhau, à, nếu hai vợ chồng thực sự tin Chúa sống với nhau, có được cái đức tín khiêm nhường, khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương hay không. Mà nếu mà trong gia đình hai vợ chồng tin Chúa mà không làm được điều này thì đừng có hòng nói là tôi có sự khiêm nhường, khiêm nhu, kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương trong hội thánh, sẽ không có xảy ra. Trong cái đơn vị gia đình nhỏ nhất mà không có làm được thì nói cái chuyện trong cái cộng đồng đức tin là sẽ nào cũng đồi khua chán động. Đương nhiên đồi khua chán động, nhưng mà đừng có để nứt hay là vỡ khua, đương nhiên xảy ra. Nhưng mà đồng thời cái câu kế tiếp mà đôi khi chúng ta quên, hăng hái giữ gìn sự hiệp nhất do Đức Thánh Linh đem lại bằng sự dây xích hòa bình. Khó chứ không phải dễ, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Thành ra chúng ta, quý ông bà, anh chị em và tôi cũng biết được rằng là mình, mỗi người đến từ cái bối cảnh, hay là cái tiếng Anh gọi là background, tức là cái hoàn cảnh, cái phong tục, cái miền khác nhau. Mình khác nhau, cái đó là cái điểm đẹp và tuyệt vời. Bởi vì cái sự khác nhau đó, chúng ta được gắn kết với nhau bằng một cái sợi dây mà Chúa nói ở đây là cái sợi dây hòa bình. Và cái sợi dây đó bởi Đức Thánh Linh mà có được. Và bởi vì như vậy thì hội thánh của Chúa, những con người hiệp sức lại với nhau như vậy, trong cái sự hiệp một như vậy, thì mới Chúa mới có ban cho chúng ta cái sức mạnh phi thường, rồi mới có thể tiến lẹ hơn trong cái đại mạng lệnh Chúa giao phó cho. Quý ông bà anh chị em về cầu nguyện và suy nghĩ về cái sự hiệp nhất này. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em nghe những người nói ra nói vô mà gây ra cái sự chia rẽ của hội thánh thì nói phải về đọc lại Ê-phê-sô câu 1 cho tới câu số 6 ở đây. Khi mà đọc từ câu 1 câu 6 thì thấy cái hình ảnh như thế này. Thấy cái hình ảnh giống như là một cái hình tam giác vậy. Cái cảnh đầu tiên nói đến một thân thể, một thánh linh và một niềm hy vọng, có ba điều phải xảy ra. Một thân thể, một đức thánh linh và một hy vọng. Hội thánh của Chúa, cái góc cạnh đầu tiên cho tất cả mọi người được Chúa kêu gọi. Thành ra nói về cái sự kêu gọi và sự kết hợp thân thể của Chúa Jesus Christ, thì qua cái chức vụ của Đức Thánh Linh và nhờ cái sự cứu chuộc đó mà chúng ta mới có thể kết nối lại với nhau. Và cái góc cạnh thứ hai thì cũng thấy một Chúa, một đức tin và một phép báp têm, cũng ba. Thành ra ghi nhận cái khoảng khắc mà tích tắc mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện, tin nhận Chúa, xưng nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa, là đấng cứu rỗi, thì quý ông bà anh chị em được kết hợp thông qua phép báp têm để gia nhập vào hội thánh của Chúa. Thành ra một Chúa, một đức tin và một phép báp têm mà thôi. Nếu những người nào mà rao giảng những cái gì khác mà lời Kinh Thánh ghi giảng như vậy thì phải cẩn thận, đôi khi đó là tà giáo. Và cái góc cảnh cuối cùng là cái nền tảng của cái hình tam giác đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Thánh Linh. Ai rao giảng những cái điều gì khác trong cái nền tảng, cái foundation của sự hiệp một này, tà giáo. Nói một cách thẳng thắn như vậy. Thành ra cái hình ảnh của hội thánh, quý ông bà anh cho em phải suy nghĩ cái nền tảng để mà tạo ra sự hiệp nhất đó, Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nếu về đọc lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 20 câu 21, cái khía cạnh để rồi mà một hội thánh của Chúa, một thân thể, một thánh linh, một niềm hy vọng, và cái thứ ba, một cái góc cạnh thứ ba đó, một Chúa, một đức tin và một phép báp têm. Đây là cái nền tảng tín lý của hội thánh của Ngài. Và tạ ơn Chúa, cái sự hiệp nhất này đó là cái nền tảng cần thiết để những ân tứ mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em trong cái sự đa dạng của hội thánh mới có thể hiệp nhất, hiệp một được. Tạ ơn Chúa về điều này. Và đồng thời bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đôi khi chúng ta quên cái điều này, nghĩ rằng là một cái con người nào đó mà người Do Thái ngày xưa họ suy nghĩ rằng ô là thầy, là một rabbi. Nhưng mà quên mất Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là vua trên muôn vua, và Chúa ban cho hội thánh của Chúa, và hội thánh của Chúa là tổng hợp của những con cái Chúa với nhau, ban cho cái ân điển để rồi mà làm công việc Chúa. Thành ra lời của Chúa nói là mỗi người, có nghĩa là mỗi người ngồi trong phòng này, những người nói rằng là tôi tin Chúa đó, nhận được ân sủng tùy theo phân lượng mà Chúa cụ thể ban cho mình. Do đó Thánh Kinh chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn dắt các tù binh và ban ân tứ cho loài người. Mà khi Ngài nói có nghĩa Ngài lên, có nghĩa rằng là không phải là Ngài cũng đã xuống những nơi thấp thế gian. Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao vượt quá tất cả các tầng trời, làm viên bản mọi sự. Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư. Lá thơ mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô nhấn mạnh đến Chúa Giê-xu Christ là Đấng ban cho các ân tứ. Nhấn mạnh về điều này. Sứ đồ Phaolô muốn chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu Christ đầy đủ, và nhờ sự phục sinh thăng thiên vinh hiển của Ngài làm cho hội thánh của Ngài coi như Ngài ban cho ân điển để có thể làm đủ mọi sự, chứ không phải là chỉ một chuyện, đủ mọi sự để rồi cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài mới có thể đi tới được, còn nếu không sẽ đi lui. Mà khi mà đi lui thì lời mà nếu mà quý bạn chị em nghiên cứu trong công vụ sứ đồ thì Chúa sẽ phá vỡ hội thánh của Ngài để con cái Chúa tan lạc, để rồi vương quốc của Chúa hay là cái sứ điệp phúc âm của Chúa tiếp tục được mở rộng, vương quốc của Ngài được tăng trưởng. Thành ra khi mà Chúa giao cho cái ân điển của Chúa cho hội thánh của Chúa thì hội thánh phải làm trọn vẹn những cái công việc để cho đạo của Chúa được lan tràn. Nếu mà quý ông bà chị em quay trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 18 đó, thì nói rằng là người thì được Đức Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan. Trong hội thánh có nhiều người có lời nói khôn ngoan cho người khác, nhưng mà tất cả đều do Đức Thánh Linh, cùng một Đức Thánh Linh được lời nói tri thức. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái sự thờ ơ sinh hoạt trong hội thánh của Chúa thì phải nhớ được rằng chúng ta được cứu để phục vụ Chúa Giê-xu Christ, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Mà phục vụ như thế nào? Lời của Chúa nhắc nhở là phục vụ qua thân thể của Ngài, có nghĩa là hội thánh của Chúa. Và Ngài cứu chuộc và ban tặng cho chúng ta cái nhiệm vụ này. Thành ra làm công việc Chúa là một cái ân điển, chứ không phải là bởi vì ép buộc. Nếu người nào mà nói bởi vì bị ép này ép kia đó thì sẽ rất là mệt mỏi. Thành ra đây là cái sự kêu gọi hay là một cái đặc ân Chúa ban cho. Khi mà hiểu được cái điều này rồi thì làm công việc Chúa không có mệt mỏi, không có, và sẽ có sự thỏa lòng trong đó. Và người lãnh đạo mà Chúa đưa vào trong những cái chức việc phải có cái ơn để trang bị cho các thánh đồ trong công tác phục vụ. Hội thánh chúng ta có nhiều các lớp thường chủ nhật, thì đôi khi phải ngồi quay lại trong các lớp thường chủ nhật bao nhiêu người phục vụ hội thánh Chúa qua các chức việc mà Chúa giao phó cho. Lời của Chúa nhắc nhở chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số là tiên tri, một số truyền giáo, một số là mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Thành ra cái vai trò lãnh đạo hay là mục vụ dạy đạo với cái mục đích là trang bị con cái Chúa để làm công việc Chúa. Nếu mà bởi vì lời của Chúa nói mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ gây dựng thân thể Chúa cứu thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà học về Tân Ước đó thì học về mà công vụ sứ đồ hay là hội thánh của Chúa, nhớ rằng hội thánh trong thời Tân Ước không có cái sự phân biệt chẳng hạn như là hàng giáo phẩm hay là giáo dân, không có. Thành ra cái người nào nói tôi phải là như thế này thì tôi mới là phục vụ Chúa, thì chúng ta đi trật lời của Chúa, tại vì không có phân biệt giả tạo như là giáo phẩm giáo dân. Nhưng mà phải nhớ rằng lời của Chúa nhắc nhở một số người sẽ được ban cho cái khả năng để lãnh đạo, sứ đồ, số làm tiên tri, một số truyền giáo, một số là mục sư và giáo sư, với cái mục đích để trang bị cho các thánh đồ để mà phục vụ. Mà nếu học kinh thánh nguyên một năm mà trong lớp của mình không có được trang bị, hay là các thành viên không được trang bị để phục vụ, đi trật cái mục đích, cái lời của Chúa dạy ở đây. Và chúng ta phải trở về lại cái căn bản, tại vì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh là về cái khả năng hay là cái ân tứ Chúa ban cho, những cái ân tứ tuyên bố mà được ghi chép trong cái phân đoạn này, để mà mới đầu là thúc đẩy là bởi cái hoàn cảnh lịch sử, rồi sau đó ông viết thư tín Colossae rồi Epheso. Vào cái thời của Chúa Giêsu thì cái tà giáo đang lan tràn khắp nơi, lan tràn khắp nơi trong cái vùng đó, và đe dọa hội thánh của Chúa. Và tà giáo lúc đó mà tôi tưởng là chỉ xảy ra trong quá khứ mấy ngàn năm về trước, nhưng mà khoảng chừng vài năm sau đây nó xuất hiện trở lại. Những cái tà giáo đặt cái câu hỏi về cái sự độc nhất của Chúa Giêsu Christ. Mà nếu mà người nói, có nhiều người nói là Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi ngôi hai Đức Chúa Trời có thiệt hay không, còn cái đấng nào khác hay không, thì quý ông bà anh chị em, nó đã xảy ra trong quá khứ. Về đọc lại trong Colossae đoạn 1 từ câu 15 tới câu 20, tại vì nó đã xảy ra ngày xưa và nó tiếp tục xảy ra ngày hôm nay. Và đồng thời nhiều người cũng đã, tà giáo đã nói rằng là về cái tính độc nhất của hội thánh. Nhớ cái hình tam giác không? Một Đức Thánh Linh, một cái sự ràng buộc đó. Đó. Nhưng mà nếu mà trở lại, nếu mà Chúa Giêsu không phải là đấng cứu rỗi duy nhất, thì hội thánh của Chúa không khác gì những cái tôn giáo khác hay là những cái hội đoàn khác. Tại những hội đoàn khác họ cũng có những cái người lãnh tụ như vậy. Hay là những cái tôn giáo huyền bí mà thống trị cái bối cảnh và hoàn cảnh xã hội vào cái thời Chúa Giêsu đã xảy ra ngày xưa và những năm gần đây đã xảy ra. Và quý ông bà anh chị em biết trong cái thời đại chúng ta sống, nào là YouTube rồi Facebook, nhiều cái bài giảng của không biết ai nữa, nhưng mà rao báo những cái điều sai trật với Kinh Thánh ở đây và đã xảy ra. Và nhiều con cái Chúa đã gửi tôi những cái email nói ông này nói rất là hay, chí lý, nhưng mà anh chị em nghe kỹ trở lại, mà nếu mà không có nền tảng lời của Chúa để mà dạy dỗ thì sẽ đi vào đường xa lạc, đi vào con đường tà giáo lúc nào không có hay. Và chúng ta thấy, bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là con Đức Chúa Trời duy nhất, Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cứu chuộc của chúng ta, nên hội thánh của Chúa gọi là cái sự tách biệt đó với những cái hội đoàn hay là những cái tổ chức có đám đông. Nó khác biệt là chùa đó. Thành ra hội thánh của Chúa được thành lập để nâng cao hay là mở rộng vương quốc của Chúa cho tới ngày Chúa đến. Đó là lời Kinh Thánh dạy bảo như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong cái căn phòng này có tối thiểu một cái ân tứ. Mà nếu mà có hơn một ân tứ thì xin ghi danh để được sắp xếp trong cái sự phục vụ. Và cái ân tứ lãnh đạo được nhấn mạnh rõ ràng là mỗi người trong chúng ta đã nhận được ân sủng này tùy theo phân lượng của Chúa Cứu Thế ban cho mình. Thành ra nói tôi không được ơn, sai Kinh Thánh. Cái giờ phút quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa trở nên con cái của Ngài, Đức Thánh Linh ban cho quý ông bà anh chị em tối thiểu một cái ân tứ. Mà nếu mà không biết mình có ân tứ nào thì xin liên lạc để khám phá cái ân tứ, để việc đúng chỗ thì sẽ rất là thỏa lòng. Tại làm trật cái ân tứ Chúa ban cho mệt mỏi vô cùng, rồi về nhà đôi khi lộn xộn với người phối ngẫu của mình, rồi gọi mục sư đi giải hòa, mệt vô cùng, tại vì làm trật cái ân tứ Chúa ban cho. Và khi mà Chúa ban cho cái ân tứ đó thì có thể phục vụ trong cái chức vụ thiết yếu và hiệu quả nhất. Và như vậy thì mỗi thành viên hay là con cái Chúa mới có thể gắn bó ràng buộc với Chúa Giêsu Christ bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Đó, mới có thể ràng buộc bởi những con cái Chúa khác được một cách gắn bó, tại vì bởi vì có cái sự gắn bó với Chúa và đồng thời bởi vì Đức Thánh Linh ban cho những cái ân tứ để quý ông bà anh chị em có thể phục vụ được. Và hội thánh của Chúa phải là một cái đoàn quân được trang bị, được huấn luyện, có một cái đội ngũ, và phải biết rằng hội thánh của Chúa chúng ta cần nhau để có thể hoàn thành cái mục đích hay là cái sứ mệnh mở rộng vương quốc Chúa. Mà khi nói về mở rộng vương quốc Chúa thì không có ai là khán giả cả, chỉ có một khán giả. Tôi xin nói lại, chỉ có một khán giả mà thôi, đó là Chúa Giêsu Christ. Thành ra quý ông bà anh chị em khi làm công việc Chúa mà nói rằng tôi phải có khán giả, phải có người người khác coi tôi làm đó, thì trật với Kinh Thánh, chỉ có một khán giả duy nhất trong cái sự phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tại khi mà nhìn qua người này người kia thì sẽ có cái sự so đo, rồi nếu mà không khen tôi không làm, rồi cái sẽ trở nên kiêu ngạo. Tại được khen nhiều quá, cái kiêu ngạo lúc nào không hay. Nếu mà không có tôi thì hội thánh này nó sẽ sập. À, cái trường hào huống đó nó sẽ xảy ra. Thành ra làm công việc Chúa phải nhìn vào Chúa, chỉ có Chúa một mình Ngài mà thôi. Mà khi làm có cái sự thỏa lòng như vậy rồi đó, thì cái lời khen ngợi sẽ đến. Chứ không phải làm vì tôi muốn khen ngợi, nhưng mà bởi vì tôi làm và cái điều kia tự nhiên xảy đến. Đó là cái điều đương nhiên sẽ xảy ra. Cái ơn phục vụ Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái mục đích đó là để xây dựng cái hội thánh lớn mạnh. Lời của Chúa chép câu 13: cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế, lúc ấy chúng ta không còn là trẻ con nữa, bị trôi dạt theo làn sóng, lôi cuốn quanh quẩn theo mỗi chiều gió thuyết lý, bị người ta mưu mẹo lừa đảo, bị người ta dùng thủ đoạn xảo trá lừa gạt. Đợi câu số 15: nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Từ Ngài toàn thân được kết cấu hợp lại với nhau, do gân cốt hỗ trợ mỗi người bộ phận hoạt động thích nghi, thì thân thể tăng trưởng và tự xây dựng trong tình yêu thương. Như vậy quý ông bà anh chị em có bao giờ tự hỏi, có tự hỏi rằng nhiều cái sự lộn xộn hay là đối chọi với nhau trong hội thánh của Chúa, đôi khi có thể là gia đình của mình nữa, gia đình tin Chúa, đôi khi nó toàn là những cái chuyện lúc chút không à. Mà nếu mà gạt ra được những cái khác biệt vụn vặt lúc chút đó sang một bên, thì lúc đó mới có thể cùng nhau hay là chung tay với nhau góp sức để mà sử dụng cái món quà độc đáo nhất của mình, tức là cái ân tứ Chúa ban cho theo cái sự chỉ đạo của Chúa chúng ta. Cái vai trò của người mục sư thật ra chỉ hướng dẫn và khám phá ân tứ của con cái Chúa. Thành ra con cái Chúa nói rằng tôi không biết tôi có ân tứ gì, liên lạc với tôi, có cái survey để chúng ta khám phá ân tứ. Mà nếu có hơn một ân tứ hay là có một ân tứ cũng phục vụ Chúa được, tùy theo cái lượng đức tin mà quý ông bà, Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Trong câu số 12 thì sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta điều đó dẫn đến sự gây dựng thân thể Chúa, thân thể Chúa cứu thế. Hay là nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã chọn sử dụng những người có cái tài năng hay là cái ân tứ mà Chúa ban cho để hoàn thành cái công việc vương quốc của Chúa thông qua việc xây dựng hội thánh của Ngài. Thành ra cái sự đo lường của hội thánh không phải là chỉ tăng trưởng theo cái số lượng, nhưng mà đồng thời phải đo lường bằng mọi cái lĩnh vực trong đời sống của hội thánh. Tại đó khi mà chúng ta đọc câu 13 tới câu 15 thì thấy là cho đến, ôn lại câu 13 chút xíu. Câu 13, đo lường hội thánh. Cho đến tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành. Thành ra khi chúng ta mới tin Chúa thì là có cái con đỏ thuộc linh, còn uống sữa tức là lời của Chúa, tập tành để được lớn lên rồi. Nhưng mà ở đây nói rằng phải đến lúc nào đó phải trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Quý ông bà anh chị em thấy đó, hội thánh chúng ta có thiếu nhi nhi đồng đó, nó lên nó hát rất là tự nhiên, đôi khi hát sai không có trúng gì đó, nhưng mà mình vỗ tay mình cười vui. Nhưng mà dạ đò như lớn lên như thế này rồi mà ăn nói bẩm trợn, không có lễ phép này nọ đó, mình nói chú cha cái này là bắt đầu sai trật rồi. Mà tới lên mà tới thanh niên tráng niên mà không khác gì mấy em mới sinh ra nhờ đó, thì Chúa rất là đau lòng. Suy nghĩ về điều này, đó lý do tại sao Chúa nói cho đến tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin. Hồi nãy nói một đức tin ha, sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, tức là hiểu về Chúa Giêsu Christ, để mỗi ngày phản ảnh được Chúa Giêsu Christ trong cái cuộc đời của chúng ta, và người ta phải thấy được tiến đến mức trưởng thành. Và quý ông bà anh chị em và tôi sẽ kinh nghiệm được cái sự hiệp nhất lớn lên trong sự hiểu biết của Chúa, để mà thể hiện cái câu số 13, cái sự trọn lành hay là cái sự đầy trọn của Chúa Giêsu Christ. Cái điểm kế tiếp là trong câu số 14, lúc ấy không còn trẻ con nữa. Thành ra cái sự lớn lên mà trưởng thành không còn trẻ con nữa, có nghĩa rằng là cái kiến thức về cái lời của Chúa cũng phải được tăng trưởng, và đồng thời có cái sự ổn định hay là kiểm soát được chính mình nữa. Thành ra nếu mà trẻ con đôi khi nó nói mình cười, nó gì đó mình cười, nhưng mà khi trưởng thành cũng vậy. Quý ông bà anh chị em nuôi con của mình, nếu mà lúc nào nó cũng chỉ dày không thôi, thì quý ông bà anh chị em suy nghĩ sao? Nó phải lớn lên. Mà nó lớn lên thì cái tầm thước vóc vặt, lời ăn, tiếng nói, nó chững chạc, nó có sự suy nghĩ, làm cha mẹ mình mừng, huống chi Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và cái điểm kế tiếp trong câu 15 rất là chính xác. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương, để trong mọi sự chúng ta được tăng trưởng. Thành ra cái sự phát triển của hội thánh là cái công việc của Đức Chúa Trời qua mỗi con cái Chúa. Mà nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện đại Chúa xin cho hội thánh của Jesus được lớn lên, thì phải cầu nguyện, phải là cái công việc của hội thánh của Chúa là qua mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Jesus ở đây. Và vì như vậy mới có thể tác động được cái thân thể của Chúa. Thân thể của Chúa, cầu nguyện Chúa để lớn lên một cách đều đặn. Lời của Chúa nói là Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh. Thành ra cái phần sự hội thánh là từ đây đi xuống. Mà giả đò chỉ có cái tay to thiệt to, tay phải to thiệt to, mà tay trái sụi lơ thì cũng không được. Hoặc là cái chân to thiệt to mà cái tay nhỏ xíu cũng được. Mà quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, mình tập thể dục mà cái bụng càng ngày càng lớn thì cũng không được. Chúa nói cái tầm thước nó phải cân xứng với nhau. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được, hay là để ý, đừng có bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội giữ phần trong cái sự phát triển hội thánh. Tại nhiều người nói tôi không có ân tứ gì cả, tôi không biết gì cả, tôi không làm được gì cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi những cái sự đóng góp nhỏ của quý ông bà anh chị em để làm cho cái thân thể của Chúa được tráng kiện, cân bằng để mà được lớn lên. Thành ra cái sự phát triển của hội thánh bắt đầu là từ Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là đầu của hội thánh, và Ngài ban cho những cái ân tứ quyền năng để có thể thực hiện trong hội thánh Westminster ở đây. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được điều này, để thân thể của Chúa mỗi ngày mỗi tráng kiện, mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn, và mỗi ngày thông hiểu được ý của Chúa Giêsu Christ muốn hướng dẫn hội thánh của Ngài như thế nào. Qua tới câu 16, Ngài nhờ Ngài mà toàn thân Câu số 16 nói là từ ngày mà toàn thân được kết cấu hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ và mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng từ gây dựng trong tình yêu thương. Hội thánh ngày 16 tây tháng 10 tới đây thì có đại hội thường niên của hội thánh, thì đương nhiên xương cốt bắp thịt thì nhiều nhưng mà cần cái người có cái gân để nối lại với nhau, những cái lắc léo để mà hỗ trợ lại với nhau. Còn không á, mà không có những cái, đôi khi mình nói là về ban lãnh đạo hay gì đó, là thực ra là những cái gân để mà nối cái lắc léo. Còn nếu mà không á, mà không có những cái điều nối lại như vậy thì coi như rớt xuống hết, mạnh ai nấy làm, mà thiếu cái sự phối hợp trong đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Như vậy cái cộng đồng được ơn làm việc chung với nhau là như thế nào? Thứ nhất phải có cái sự hiệp nhất. Thứ hai phải biết rằng Chúa ban cho cái ân điển để mà bước vào trong cái chức vụ và phải trang bị cho những con cái Chúa khác là mới hay cũ để mà có cái ơn để phục vụ và cùng nhau phục vụ để mà xây dựng hội thánh của Chúa. Và lời của Chúa để mà chắc giờ để mà kết luận ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ông bà anh chị em là một cái phần tử được chọn để biểu lộ cái quyền năng của Chúa. Cầu nguyện Chúa mỗi ông bà anh chị em cùng làm việc chung với nhau, được ơn để làm việc chung với nhau, để rồi cái quyền năng đó có thể phát triển qua hội thánh của Chúa để mà lan tràn khắp nơi trên thế giới. Bởi vì hiện tại giờ phút này, thành thật và nói, hội thánh của Chúa, tôi cầu nguyện Chúa không có xảy ra hội thánh Westminster, nhiều hội thánh ở trên cái thế giới này đang bị đe dọa. Bởi vì con cái Chúa, play church, tiếng Anh gọi là play church, có nghĩa là chơi đùa với hội thánh. Nhưng mà phải là do church, có nghĩa là một hội thánh có cái sinh động để làm công việc Chúa. Thành ra mỗi quý ông bà anh chị em phải biết cái vị trí của mình trong hội thánh như thế nào. Đôi khi Chúa ban cho cái ân tứ để nối những cái lắc léo hay là những bắp thịt xương cốt lại với nhau để hội thánh có thể đứng lên và vững mạnh và đi tới phía trước để mà phục vụ theo cái ân tứ Chúa ban cho. Đó là những điều mà quý ông bà anh chị em cần phải cầu nguyện rất là nhiều. Xin mọi người đứng lên cầu nguyện rồi tôi sẽ đi tiếp tục phần thứ ba chuẩn bị cho đại hội thường niên sắp sửa tới đây, chỉ cần 2-3 phút nữa thôi. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì Chúa kêu gọi con cái Chúa hội thánh West Houston ơn để cùng làm việc chung với nhau. Con cầu nguyện rằng sự hiệp nhất ân điển của Chúa và sự trang bị cũng giống như sự xây dựng hội thánh Chúa qua sự phục vụ của con cái Chúa Ngài được trọn vẹn và tốt lành. Sau giờ này chúng con tiếp tục trong sự chuẩn bị niên sắp sửa tới đây, và sau giờ thờ phượng chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho những người nam giới chuẩn bị đồ ăn này, nhất là chủ nhật này, và trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa mà nhiều người được sự sống đời đời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.